Độc tôn tam giới, chương 230. Lưu sư huynh thiếu chút nữa bị chụp chết hai. Góc truyện audio.com, ba mũi tên thẳng đến chỗ hiểm của Lưu sư huynh. Giang Trần cũng biết cung tiễn bình thường, muốn giết tiên cảnh cường giả kia là không có khả năng. Hắn cũng không có ôm hy vọng xa vời này, mục tiêu của hắn chỉ có một, chính là kiềm chế, ở mức độ lớn nhất giảm bớt tốc độ của người này, ngăn chặn cước bộ của hắn. Tuy tiên cảnh cường giả mạnh, nhưng mà không có cường đến tình trạng bỏ qua linh khí công kích. Thuận tay quét qua quét ra ba mũi tên, trong khí hải khẽ chấn động, Lưu sư huynh cũng thầm giật mình. Công kích bình thường, vậy mà có thể chấn khí hải của ta cung trên tay đối phương, rốt cuộc là tồn tại biến thái gì a? Chỉ sợ không phải linh khí một luyện hai luyện bình thường a. Hơi dừng một chút tốc độ lại giảm bớt, khoảng cách cùng Giang Trần lại lần nữa kéo ra. Lưu sư huynh rất phiền muộn, hắn cũng biết nơi này đã tiến vào địa bàn của Thanh Dương Cốc. Tuy vùng này, cao thủ của Thanh Dương Cốc không nhiều lắm, hắn cũng không sợ cái gì. Nhưng mà vượt qua phạm vi, đuổi giết chỉ sợ sẽ không có thuận tay như vậy. Chỉ là, đi đến một bước này, hắn đâm lao phải theo lao, không có khả năng buông tha cho. Bỏ ra cái giá lớn, nếu cứ như vậy buông tha, lỗ lớn rồi. Hơn nữa người này một thân thứ tốt đều là thứ tốt mà Lưu sư huynh thiếu. Nhất là bộ cung tiễn kia tuyệt đối là linh khí ba luyện trở lên, loại thứ tốt này chỉ có quý tộc của Thiên Quế Vương quốc hoặc là đệ tử của Bảo Thụ Tông mới có thể có. Ý niệm trong đầu Lưu sư huynh đến đây, bỗng nhiên sững sờ. Hắn phát hiện mình giống như không để ý đến một vấn đề rất trọng yếu, người có thể nắm giữ loại linh khí này, đến cùng là lai lịch gì? Tên phế vật Dịch Thiên Tùy này, giết người cướp của, ngay cả lai lịch cũng hỏi không rõ ràng. Cũng đừng đút tổ ong vò vẽ, chọc phải đại nhân vật a. Lưu sư huynh không hiểu sinh ra một chút rung động, lập tức lại nghĩ. Không đúng, tiểu tử này có lẽ không có địa vị gì, nếu có, sao hắn không biểu minh thân phận. Nếu như là quý tộc vương quốc hoặc là đệ tử tông môn, hắn không có đạo lý không nói tên họ. Thế giới võ đạo ai sẽ ngu như vậy, có núi dựa lớn lại che giấu. Đối mặt sinh tử khốn cảnh cũng không bưng chỗ dựa ra. Đúng, tiểu tử này nhất định là quý tộc của những tiểu quốc kia, khả năng rất được sủng nịch, mang theo bảo vật đến Thiên Quế Vương quốc du ngoạn. Lưu sư huynh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có loại khả năng này đúng nhất. Nhất niệm đến đây, liền không hề do dự cái gì nữa. Lúc này, hắn quyết định bất luận trả một cái giá lớn gì cũng phải chém giết toàn bộ nhóm người này. Đoạt được thứ tốt thông qua Bảo Thụ Tông khảo hạch tiến vào Bảo Thụ Tông. Đây là dã tâm của Lưu sư huynh. Chỉ cần đi vào Bảo Thụ Tông, dù giết một ít thế gia đệ tử, vậy cũng không có sao. Ở trong liên minh 16 nước, đệ tử Bảo Thụ Tông, coi như là quý tộc vương quốc thế tục cũng phải đứng sang một bên. Giết tiểu tử kia, đoạt bảo. Lưu sư huynh hoàn toàn bị lợi ích che mất tâm trí. Tốc độ tăng lên tới cực hạn, Lưu sư huynh đã có thể chứng kiến thân ảnh của Giang Trần ở phía trước rồi. Đạo lưu quang kim sắc kia, mặc dù tốc độ nhanh, nhưng giờ phút này cùng hắn so sánh, vẫn là chậm một chút. 10 dặm, 8 dặm, 5 dặm, sắp đuổi tới rồi, tâm tình của Lưu sư huynh càng ngày càng kích động, con dê béo kia, sắp đến miệng a. Phải ăn nhanh, để bớt đêm dài lắm mộng, ngay, góc truyện audio.com, thời điểm hắn đắc ý, khí lưu trong hư không đột nhiên chấn động, ngay sau đó, trên đỉnh đầu, bỗng nhiên toát ra một đóa khí lưu hoa hình cực lớn. Đạo khí lưu này, ngưng tụ thành một bông hoa linh khí, hướng đầu áp xuống dưới. Lưu sư huynh chấn động, cảm giác được một khí tức hít thở không thông đập vào mặt. Không tốt, hắn cúi người, thân hình từ trên tọa kỵ bay lên, trực tiếp nhắm mặt đất lao xuống. Hắn cũng biết nếu như bị công kích trúng, cả người hắn sẽ bị đập thành bánh thịt. Không thể nói trước tình nguyện ngã đau, cũng không thể bị áp thành bánh thịt. Từ độ cao này té xuống, ít nhất sẽ không chết, một ít nỗi khổ da thịt đối với tiên cảnh cường giả mà nói, không coi là cái gì, ăn chút linh dược thì tốt rồi. Phốc, linh cầm của Lưu sư huynh không kịp phản ứng, đã bị khí lưu cường đại kia đánh trúng. Khí lưu chúi xuống, trực tiếp áp nó thành huyết vụ, toàn bộ lục phủ ngũ tạng bạo liệt hóa thành mưa máu, nhao nhao rơi xuống mặt đất. Người Càn Lam Bắc Cung, lá gan càng ngày càng lớn a. Một thanh âm giả nua lạnh lùng từ trong hư không truyền đến. Lưu sư huynh rơi xuống mặt đất tìm được đường sống trong chỗ chết, kinh hồn chưa định vội vàng nói. Tiền bối, là lỗi của ta, ta lập tức cút. Nói xong, Lưu sư huynh hoàn toàn bất chấp bọn người Giang Trần, cũng bất chấp những linh khí bảo vật kia, hốt hoảng mà trốn, ngay cả đầu cũng không dám quay lại thoáng một phát. Người xuất thủ kia, một kích không có giết chết Lưu sư huynh, cũng không có động thủ lần nữa. Trở về nói cho người Càn Lam Bắc Cung, lại vi phạm toàn bộ chết. Lưu sư huynh chạy chối chết, muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Hắn cũng biết lực lượng một kích kia tuyệt đối không phải hắn có thể kháng cự. Hiện tại lựa chọn thông minh nhất là xéo đi tận lực chớ chọc đối phương sinh khí. Giang Trần ở phía trước kỳ thật cũng đi không bao xa, rất nhanh, liền bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn lại, bị ép rơi xuống đất. Thời điểm rơi xuống mặt đất, Giang Trần phát hiện mình rơi vào trong một mảnh u cốc mà bọn người phụ thân cùng Câu Ngọc sớm đã rơi xuống mặt đất rồi. Trên người mỗi người, bị cột từng sợi dây từng cổ quái như ẩn như hiện, không thể động đậy. Nhìn thấy Giang Trần cũng rơi xuống, bọn người Giang Phong cùng Câu Ngọc đều thập phần lo lắng. Giang Trần bất đắc dĩ cười khổ, hắn biết rõ, cái này nhất định là địa bàn của Thanh Dương Cốc, hơn nữa, tại đây có cường giả của Thanh Dương Cốc ở. Bằng không mà nói, chỉ sợ Lưu Sư Huynh kia sẽ không phối hợp xéo đi như vậy. Chậc chậc chậc, những người này, tu vi đều bình thường. Bất quá tọa kỵ thật sự là không tệ. Đến cùng lai lịch như thế nào a? Hắc hắc, không quản bọn hắn có lai lịch gì, xông vào Thanh Dương Cốc chúng ta, hoặc làm phân bón, hoặc làm dược nô. Đều trói lại, chờ phí lão xử lý. Nói chuyện là hai dược đồng, niên kỷ so với Giang Trần còn nhỏ hơn 3-4 tuổi. Phí lão trong miệng hai dược đồng này, là một lão đầu tướng mạo cực kỳ kỳ quái. Thân hình khô gầy như củi, phối hợp cái đầu hiếm thấy, nhìn về phía trên thập phần buồn cười. Dáng người lão nhân này, giống như một gốc nhân sâm, mà cái đầu kia, lại bẹp tựa như một quả bí đỏ. Loại đầu cùng dáng người này phối hợp, để cho lão nhân kia thấy thế nào cũng rất buồn cười. Cái đầu kia cơ hồ không có cằm, nhưng ở vị trí cằm, lại có một chòm râu dê thật. Góc chuyện audio.com, dài, bái kiến phí lão, hai đồng tử kia nhìn thấy lão nhân này, cuống quýt đi lên hành lễ. Cách chương.